anh nói tiếp, thế nào là vô tận? Nó mông mênh bát ngát, nó ở khắp mười phương. Thế cho nên cái giới pháp là dụng, cái tâm là thể. Thế cho nên cái thể đã ở khắp mười phương, thì cái công dụng nó cũng ở khắp mười phương. Cho nên tâm đã vô tận thì cái giới pháp là công dụng cũng vô tận. Mà sao con lại gọi là tạng chứa, đã gọi là cái kho, mà đã cần đến kho để chứa thì cũng phải chứa nhiều, chứ không có ai chứa ít. Thế cho nên đã gọi là cái kho, tức là nói cái rộng lớn. Con nói tiếp, tại ở đây mình học đó thì giới tướng ở đây có bao nhiêu? 10 giới trọng và 48 giới khinh, thế là 58 cái tướng cả thể. Thế cho nên giới tướng có nhiều. Thế âm địa diệu giới thì lại nhất vị. Thôi thì bây giờ con nói cho thầy cái chữ nhất vị. Nhất là gì? Một thôi, nó có một thôi. Thế con chỉ cho thầy đi, cái tâm địa diệu giới nó có một thôi. Giới tướng thì có 58 thứ, mà cái tâm địa diệu giới thì lại có một thôi. Con chỉ có một cái tâm mà thôi, chứ con có 57 cái tâm đâu. Có phải người ta có mỗi người có một cái tâm không? Ở khắp pháp giới, nhưng mà nhất vị, nó ở khắp cả pháp giới đấy, nhưng mà có một cái thôi. Nhất vị là một thứ thôi. Thế đã một thứ mà sao lại còn phải nói hai chữ bình đẳng? Đã nói chữ bình đẳng ấy thì tức là phải có nhiều thứ so sánh với nhau, cho nên mới gọi là bình đẳng. Thế đây là đã nói nó nhất vị thì đủ rồi, thì gì lại còn nói bình đẳng? Đó, tuy là nó có một, nhưng mà nó lại chia thành 58 giới. Một là một thể, mà 58 là 58 cái công dụng. Tuy là công dụng khác nhau, nhưng mà cái tánh thể vẫn một, cho nên gọi là bình đẳng. Như cái cánh tay của thầy, thầy giơ lên hay là thầy giơ xuống, đấy, thầy giơ ngang, thầy kéo dọc, đủ thứ. Cánh tay của thầy duỗi co, mà ngày mỗi ngày nó cử động đủ các kiểu. Nhưng mà chính cái cánh tay nó có thay đổi không? Nó không thay đổi. Thế cho nên khi thầy duỗi tay hay là thầy co tay, thì cái duỗi với cái co tựa hồ khác nhau, nhưng mà thật cái cánh tay nó vẫn có một vị. Thế cho nên nói là nhất vị, mà thêm chữ bình đẳng. Đấy, khi duỗi, khi co, khi phóng sanh, đã, hay là khi bá thí, thì cái tay nó vẫn là cái tay. Đấy, chỉ cái tay chỉ là nhất vị bình đẳng. Còn cái công dụng thì nó có nhiều hình tướng. Cần nói tiếp thì là chúng sanh, nói là vọng tưởng, nhưng mà cái vọng tưởng này nó chấp trước và giới tướng, chấp vào cái tướng mạo bên ngoài. Cho nên chấp vào cái tướng, quên cái giới thể bổn hữu là thế nào? Con vừa nói xong vậy. Cái tâm địa của mình. Đấy, thế là chúng sanh cứ chấp vào cái hình tướng các việc làm, mà quên cái tánh thể của mình. Cái tánh thể này bổn hữu, là ai cũng sẵn đủ cả. Thế rồi, nói chữ bổn hữu rồi lại giải nghĩa là cái giới pháp Phật tánh này ai cũng sẵn đủ. Nghĩa là chúng sanh nó chỉ để ý đến sự tướng ở bên ngoài thôi. Thế như chúng ta bây giờ này, lo đi phóng sanh, lo đi bá thí, lo giữ việc này việc kia, mà không mấy người để tâm đến cái thể, cái tánh thể của mình, tức là cái tánh Phật của mình. Thì cái việc ấy để tâm hay không để tâm có quan hệ gì đâu, miễn là nó cứ làm phóng sanh, nó làm bát thí, nó làm phước là được rồi. Cần gì phải để tâm đến cái giới thể làm gì? Thì đấy, bởi vì nó quên mất cái giới thể, quên mất cái tánh Phật của mình, cho nên nó không có lo nghiên cứu, học hỏi về cái tâm tánh của mình. Như thế thì thành nó không có sửa đổi được. Chúng ta cần cái tu tỉnh này, tu sửa này, rồi tu bổ này. Tu tỉnh nghĩa là phải tỉnh ra, nhận được cái tâm tánh của mình, học hỏi về cái tâm tánh của mình để biết. Thế rồi sửa, lọc bỏ hết những cái lầm mê. Thế rồi bồi dưỡng những đức tánh, các thứ trang nghiêm, từ bi hỷ xả, các công đức của các thánh hiền. Thế thì cái tâm tánh của mình mỗi ngày nó mới một hay một tốt lên, thì cái giới tướng ấy mới giữ được. Chứ nếu cái tâm tánh của mình mà mình buông lung mà kệ, hôm nay nó tham, ngày mai nó sân, thì liệu con có giữ được cái giới tướng không? À, bây giờ giữ được, nhưng mà lâu dài rồi quên đi, rồi dần dần là bỏ. Bởi vì cái gốc nó đã nát, nó đã hỏng, thì những cái tướng bên ngoài làm sao mà bền. Còn cái gốc mà nó tốt tươi, nó đẹp, thì hẳn là nó lấy cành xanh lá. Thì một ngày những cái công việc trang nghiêm phước tuệ, một ngày nó một thêm rực rỡ tươi tốt thêm. Thế cho nên ở đây nhắc chúng ta giữ giới, phải nhớ đến cái giới thể, phải nhớ đến cái tánh Phật của mình, mà bồi bổ nó, trở về nó, thì sẽ cái việc giữ giới của mình sẽ tốt đẹp vô cùng. Mà nếu không thì ngày mai cũng tàn diệt, dần dần sẽ mất đi. Thành đại chúng đặc biệt nhớ rằng giới tướng là phần công dụng, phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, rồi ba thí, rồi phóng sanh, thì những cái là giới tướng, tức là cái công dụng. Mà đã là cái công dụng thì nó phải có cái bản thể, có cái bản thể rồi mới thành mới có cái công dụng. Cũng như thầy có cái cánh tay rồi thầy mới biết làm các việc, làm các công dụng, như là phải nhờ có cái cánh tay làm bản thể. Thế thì bây giờ giới tướng phải nương vào tâm địa của con phải có tâm thì con mới biết phóng sanh, con mới biết kiêng phóng, kiêng sát sanh. Cái hòn đá nó có biết kiêng sát sanh rồi đi phóng sanh không? Tại sao hòn đá nó không biết? Thế thì bởi vì con có cái tâm địa, con có cái tâm của con, cho nên con mới có các giới tướng. Cái câu này con nhận chưa? Thế thì vậy thì nói tâm địa diệu giới nhất vị bình đẳng nghĩa là thế nào? Thế con tỉnh ra thì con có ăn cắp nữa không? Thế cái ăn cắp nó chạy đâu? Thế nó là cái không có, chung quy chỉ có một tâm của con thôi, phải không?
Nhưng mà ví dụ như mà không có ai chỉ là con một tâm, cứ ăn cắp thì là không có ai.
Tuy rằng có hai, thế nhưng mà bây giờ con ăn cắp tiền xong rồi con đem ra ngoài chỗ kia con bát thí cho một người, thì cái ăn cắp là cái xấu mà cái bát thí là cái tốt, phải không? Đấy, thế bây giờ cái tay con đi ăn cắp, phải không? Rồi đi ra ngoài kia cũng lại cái tay của con đi bát thí, hay là con phải đổi cái cánh tay khác? Có đổi cái tay khác không? Ở trái đấy, thì cái tâm của con nó cũng thế, nó có một thôi, nhưng mà nó hiện được cái công dụng khác nhau. Cái công dụng đi ăn cắp thì cũng tâm con là ăn cắp, rồi bát thí thì cũng tâm con bát thí, phải không?
Thế mày thầy, không phải nhớ con không bát thí mà con ăn thầy, con sang rửa cho bản thân con
thì cũng như cái tay của con đấy, nhỡ nó không đi bát thí thì nó lại ăn cắp nữa, nhưng mà nó ăn cắp 100 lần cũng vẫn một cái tay thôi, hay là phải có 2-3 cái tay. Ấy thế, thế thì cái tâm con cũng thế. Nếu mà nó biết tỉnh ra thì càng hay, mà nó có mê chăng nữa thì cũng vẫn nó mê, chứ làm gì có ai vào đấy khác đâu, làm gì có đứa nào khác, phải không? Và có một cái tâm thôi chứ đâu có 2-3. Nhưng mà nó chỉ truyền cái công dụng thì nó có nhiều lắm, công dụng thì nhiều. Đấy, thế ở đây nói tâm địa diệu giới nhất vị bình đẳng, nghĩa là cái diệu giới của tâm địa đó thì thật ra nó chỉ có một vị bình đẳng thôi, bởi vì nó từ cái tâm nó phát ra. Tin được không?
Dạ,
có một vị thôi, mà nói nó bình đẳng là bởi vì nó nhiều công dụng, nhiều giới, cho nên những cái giới này đều bình đẳng, bởi vì nó nhất vị, nó đều từ tâm của mình nó bật ra thôi.
Phật, con kính bạch trên thầy, con tỉnh thầy rằng là cho con cái câu này ở trên là tâm vô tận nên gọi là vô tận giới tạng.
Ừ, thì cái giới này là từ tâm ra, con tin chưa?
Dạ.
À, giới là từ tâm, mà cái tâm ấy thì nó lại ở khắp cả pháp giới. Cái này con tin chưa?
Dạ.
À, vậy thì cái giới của con ấy nó ở đâu?
Dạ, nó cũng ở khắp.
Ấy thế, cho nên tâm vô tận thì giới cũng vô tận. Bởi vì nó vô tận như thế cho nên gọi nó là tạng, nghĩa là cái kho vô tận. Con nói giới pháp là một,
dạ.
Giới tạng là hai,
dạ, là
giới tướng là ba,
dạ.
À, thì giới pháp là coi giới là một cái phương pháp để cho chúng ta tu hành, cho nên gọi là giới pháp. Thế còn gọi giới tạng là bởi vì cái giới này nó từ cái tâm chúng ta, mà cái tâm của chúng ta thì nó ở khắp, thế cho nên gọi là cái kho, cho nên gọi là giới tạng. Nó là nó cũng từ tâm chúng ta nó ra, ở cái tâm chúng ta nó rộng, nó như cái kho nó chứa tất cả, cho nên cái giới này từ ở tâm, cho nên gọi là giới tạng, là cái kho chứa tất cả các giới. Giờ còn chữ giới tướng, nghĩa là nó hiện cái hình tướng lên. Cái tâm thì không hình không tướng, mà bây giờ nó hiện cái hình tướng lên thì gọi là giới tướng. À, cái gì nữa thì cứ hỏi.
Thầy cho con hỏi là ở trong này còn là kinh Anh Lạc, kinh Anh Lạc là cái gì?
Cái gì cả?
Kinh Anh Lạc,
không phải là kinh. À, kinh Anh Lạc. À, đây là một cuốn kinh Phật giảng. Chữ Anh Lạc đó là cái chuỗi ngọc người ta đeo ở cổ để vừa nó quý vừa nó sang, người ta đeo để có, cũng như mình đeo vàng đeo bạc, nó là cái thứ để trang nghiêm. Thế cho nên cái kinh này nói về cái tâm địa chúng ta, nó làm được nhiều những cái công hạnh rực rỡ trang nghiêm tốt đẹp, cho nên gọi là kinh Anh Lạc.
Hôm qua ở lớp học của con thì ông bà chị em có hỏi là vì sao Đức Phật đã thành Phật rồi mà ngài vẫn tụng giới, chị em có hỏi như vậy.
Đây, thế cho nên ngài mới nói là ta đã thành Phật rồi mà ta vẫn tụng, Phật còn tụng giới, huống chi là các con Phật mà lại không tụng sao? Phật vẫn tụng. Chính Phật là người đặt ra giới luật, Phật nói ra giới luật, nhưng mà Phật vẫn tụng. mà Đức Lư Xá Na ngài tụng là để cho 1000 vị Phật nghe, rồi 1000 vị Phật lại tụng để cho thiên bách ức Thích Ca nghe, rồi Thích Ca lại tụng để cho bọn chúng mình nghe. Cứ như vậy mà rồi chúng mình phải tụng thật nhiều, cho tới ngày chúng mình thành Phật, chúng mình lại vẫn tụng để còn bao nhiêu mười phương chúng sanh được nghe. Gì nữa không?
Chúng con là Phật sẽ thành thì tin chắc như vậy, mình chỉ có tin thôi mà giới phạm đã đầy đủ.
Nếu mà con tin thật, nếu mà con tin thật thì con phải làm thật. Có làm thật thì mới là người tin thật. Mà con đã làm đúng như lời Phật dạy thì hẳn là con phải thành Phật rồi. Còn tin mà không làm thì cái ấy không gọi là tin.